Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 2 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân dâng hương tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Lễ trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước cho nguyên trưởng đại diện Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ. Hội thảo khoa học quốc tế và tọa đàm khu vực trực tuyến, năng lực nhà nước về phát triển quốc gia thời kỳ hậu COVID-19, cơ hội và thách thức cho hợp tác giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN. Tổ chức thu thập thông tin cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngày 2 tháng 2, tại hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 năm 2021 của Bộ Nội vụ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đã thông báo nhanh kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên. Đây là kỳ đại hội có số đại biểu đông nhất trong 13 kỳ đại hội của Đảng. Về công tác chuẩn bị, các văn kiện và công tác nhân sự được chuẩn bị rất công phu, chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, bài bản, khoa học qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo rất sát sao, chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học, kết tinh được trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Về bầu cử, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, Đại hội đã tập trung dân chủ bầu đủ Ban chấp hành Trung ương khóa 13 gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí ủy viên chính thức, 20 đồng chí là ủy viên dự khuyết. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 họp hội nghị lần thứ nhất và tiến hành bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Kết quả có 18 đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, được hội nghị tín nhiệm cao, bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban Bí thư gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí Ủy viên Trung ương được bầu vào Ban Bí thư. Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra một thời kỳ mới phát triển cho đất nước. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân dâng hương tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Sáng ngày 5 tháng 2, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cùng lãnh đạo Văn phòng Bộ và lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã đến dâng hương tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại tỉnh An Giang. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ giai đoạn từ tháng 4 năm 1947 đến tháng 11 năm 1947. Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng nằm ở Cù Lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Khu lưu niệm được Bộ Văn hóa, Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử vào năm 1984 và di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012. Theo lịch sử Bộ Nội vụ, cuối năm 1946, ngay trước khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng được cử thay mặt chính phủ đi kinh lý ở miền Trung. Đến Quảng Ngãi, chẳng may cụ bị ốm nặng rồi qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 1947. Cụ Huỳnh mất đi là tổn thất lớn đối với cách mạng Việt Nam, với chính phủ và nhân dân ta nói chung và đối với Bộ Nội vụ nói riêng. Nhằm kịp thời bổ sung lãnh đạo bộ, tại phiên họp ngày 30 tháng 4 năm 1947, Hội đồng Chính phủ đã thông qua đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh cử ông Tôn Đức Thắng, một cán bộ đảng lão thành có uy tín rất lớn, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã được chính quyền địa phương tiến hành việc tôn tạo, trùng tu và quy hoạch xây dựng, để nơi đây trở thành khu di tích lịch sử phục vụ du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch. Khu lưu niệm này không chỉ là điểm đến của khách du lịch mà còn là nơi để hoạt động truyền thống về nguồn và là tụ điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong những ngày lễ lớn của đất nước. Lễ trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước cho nguyên trưởng đại diện Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam. Ngày 5 tháng 2, Bộ Nội vụ tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước cho ông Woo Jang-min, nguyên trưởng đại diện Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo vụ công tác thanh niên đã tóm tắt một số thành tích nổi bật của ông Woo Jang-min đối với ngành nội vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam 2018-2021, đồng thời công bố quyết định số 78 ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam về việc kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước cho ông Woo Jang-min, trưởng đại diện Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam và cá nhân ông Woo Jang-min đã góp phần quan trọng vào việc phát triển mối quan hệ hợp tác tin cậy giữa hai bên trong những năm tới. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cũng chúc mừng ông Choi Jae-jin đã nhận nhiệm vụ trưởng đại diện quỹ từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn tin tưởng trong thời gian tới, quỹ và Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai thành công bản ghi nhớ hợp tác học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên được hai bên đã tiếp tục ký kết vào năm 2019, nhưng chưa thực hiện được do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên quy mô toàn cầu. Thứ trưởng cũng đề nghị hai bên sẽ triển khai biên bản ghi nhớ khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát và việc đi lại giữa hai nước trở lại bình thường. Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 25 tháng 2, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản về công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn, bầu những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tham gia Hội đồng Nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tại hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giới thiệu các văn bản liên quan đến nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử, hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử, hướng dẫn công tác nhân sự, quy trình hiệp thương và tổ chức hội nghị cử tri, v.v. Trong phần thảo luận, Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị trực tuyến toàn quốc đã giải đáp các ý kiến vướng mắc được đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính và các điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đưa ra liên quan đến các nội dung về bầu cử như cán bộ, công chức viên chức thuộc các đơn vị khi tham gia tự ứng cử có cần xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. Việc tổ chức bầu cử trong tình hình dịch COVID-19, cách ghi thông tin đối với những đơn vị hành chính đã bị điều chỉnh địa giới hành chính, cách ghi thông tin về khóa của Hội đồng Nhân dân đối với các trường hợp đã xác nhận. Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ. Ngày 25 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành quyết định số 151 phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ. Kế hoạch nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện quyết định số 749 ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025. Định hướng đến năm 2030 phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ Nội vụ nhằm phát triển chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số của Bộ. từng bước tạo lập dữ liệu mở, dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng tốc độ xử lý công việc, đẩy mạnh sử dụng và lưu trữ văn bản số, giảm chi phí hoạt động, từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, tái cấu trúc, chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt, ưu tiên áp dụng công nghệ điện toán đám mây, v.v. Đến năm 2025, Bộ Nội vụ đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, phổ biến liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp, tổ chức được tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ Công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Nội vụ được xác thực điện tử. 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật của nhà nước. Đến năm 2030, Bộ Nội vụ tiếp tục duy trì các mục tiêu đã đạt được đến năm 2025 và hướng đến 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 100% hồ sơ công việc của Bộ Nội vụ được xử lý trên môi trường mạng, trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật của nhà nước. Cung cấp chia sẻ thông tin, dữ liệu nội vụ phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước, công dân, các tổ chức và xã hội. Cung cấp dịch vụ dữ liệu, dịch vụ gia tăng trên cơ sở dữ liệu nội vụ hướng tới phục vụ người dân và tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu ngành nội vụ có tính phí, v.v. Hội thảo khoa học quốc tế và tọa đàm khu vực trực tuyến, năng lực nhà nước về phát triển quốc gia thời kỳ hậu COVID-19, cơ hội và thách thức cho hợp tác giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN. Ngày 26 tháng 2, trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Bộ Nội vụ và Viện Nghiên cứu Hàn Quốc thuộc Đại học New South Wales của Úc, Bộ Nội vụ phối hợp với tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Năng lực nhà nước về phát triển quốc gia thời kỳ hậu COVID-19, cơ hội và thách thức cho hợp tác giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN. Hội thảo có sự tham gia trực tuyến của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nước, nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Văn phòng Ủy ban Phát triển Công vụ Thái Lan, Viện Nghiên cứu Hàn Quốc, cùng một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Nội vụ Việt Nam. Đây là một trong chuỗi các hội thảo khoa học nhằm chia sẻ những bài học kinh nghiệm từ các nước Đông Nam Á và Hàn Quốc để vận dụng vào quá trình cải cách khu vực công và nâng cao năng lực nhà nước của quốc gia với mục đích tạo ra môi trường cho các nhà hoạch định chính sách, học giả và các nhà nghiên cứu chính sách ở Hàn Quốc và các nước ASEAN có cơ hội để thảo luận và tìm hiểu về cách chính phủ các nước ASEAN và Hàn Quốc ứng phó với đại dịch COVID-19. Xác định những thách thức và cơ hội chính cho phát triển quốc gia trong thời kỳ hậu COVID-19 và tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị và kinh tế giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN để cùng nhau tăng trưởng. Hội thảo được tổ chức thành 3 phiên. Phiên 1 với chủ đề Năng lực nhà nước trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, chính sách và bài học kinh nghiệm. Phiên 2 với chủ đề Năng lực nhà nước trong việc phục hồi thời kỳ hậu COVID-19, chính sách và bài học kinh nghiệm. Phiên 3 thảo luận, nghiên cứu so sánh chính sách và chia sẻ kinh nghiệm.